trên hư không những bông hoa trời, cùng trăm hương thiên y từ nhìn êm rơi. Ngọc trần châu mười phương soi ánh quang ngời, trong chư thiên cung của vang ngàn đời. Hàng Bồ Tát thinh vang chúng sanh trên đời, đều hân hoan dâng ngàn tiếng hay ca ngợi. Kiếp vô lượng thọ nơi pháp thân cao vời, với tâm từ Phật đã thuyết cho người. Như Lai thọ lượng kiếp lâu xa không nghĩ bàn, tam thiên thế giới nghe sông đều pháp tông. Con nay trì tùng đến nơi đây đoạn mê lòng, pháp thân thường trú qua vi diệu thâm thông. Người nào tin sâu kiếp vô biên này, thì mai sao mau xanh về qua Như Lai. Từ nơi thân đặng nên công đức vô lượng, núi Linh Sơn thay Thích Ca thường buồn. Người cần chi xây lên tháp cao ao vườn, vì ngàn xưa nơi Phật cũng bao tăng vườn. Giữ một lòng thọ tiên pháp hoa vô thường, đang cho trời người muôn kiếp cung dường.
Phật giáo đã có 2.000 năm hay là hơn 2.000 năm ở trên đất nước này, có những lúc thịnh cũng như lúc suy, là một bài học cho chúng ta hôm nay và những thế hệ mai sau. Thịnh thì nguyên nhân từ đâu, và suy thì cũng nguyên nhân từ đâu mà có. Thì như vậy đó, chúng ta căn cứ ở trên cái pháp tứ thánh đế Đức Phật giảng dạy cho chúng ta, an lạc niết bàn là do đâu mà có, khổ đau ở trong trần gian từ cái gì mà sanh, thạnh là do đâu, si là do đó. Đó là bài học lịch sử mà chúng ta hôm nay cần phải nghiêm ngẫm suy nghĩ và đánh giá một cái chính xác trong lần hội thảo này, để cho chúng ta một cái kinh nghiệm làm cho Phật pháp hưng thành. Thì đó là cái mục tiêu mà của khóa học của chúng ta đề ra. thánh hay là sư là do chư tăng chúng ta quyết định. Phật giáo thánh cũng do chư tăng, mà sư cũng do chư tăng. Giáo pháp hay là chân lý luôn luôn không thay đổi, nhưng mà thay đổi là tùy theo cái đạo đức của chúng ta, tùy theo cái trí tuệ của chúng ta, tùy theo cái vận dụng Phật pháp vào trong cuộc sống của chúng ta mà làm cho có thành và có si. Trong một hoàn cảnh si, nhưng mà nếu có những giảng sư có đạo đức và có trí tuệ thì biến cái si trở thành thành. Trong một cái hoàn cảnh mà nguy cấp nhưng mà có trí tuệ thì biến cái nguy cấp đó trở thành an, và coi cái nguy cấp đó là một cái phương tiện để mà chúng ta phát triển về đạo lực của chính mình. Cho nên cái khi mà Phật giáo ta gọi là hưng thạnh, thì trong cái hưng thạnh đó chúng ta thấy tất cả các vị sư tạo nên cái hưng thạnh. Như cái trường hợp thời Đinh, Lê, Lý và Trần, trong cái thời kỳ đó chúng ta gọi là Phật giáo chúng ta hưng thạnh. Nhưng mà cái hưng thạnh này có ra là từ đâu? Đây chúng ta phải thấy rõ. Cái hưng thạnh này có ra là nhờ cái trí tuệ của Thiền sư Ngô Chân Lưu, của Thiền sư Đỗ Thuận và của Thiền sư Vạn Hạnh, và có nhiều vị Thiền sư khác nữa. Tại trong lúc đó đất nước chúng ta lệ thuộc Trung Hoa, và dân tộc chúng ta nữa bị phân tán. Nhưng mà chính với cái tuệ giác của các thiền sư này mà làm cho các dân tộc gắn kết lại với nhau để có một sức mạnh thực sự. Cho nên làm cho đất nước hưng thịnh và cũng làm cho Phật giáo hưng thịnh. Vì vậy mà bảo là Phật giáo gắn liền với dân tộc. Hãy Phật giáo hưng thịnh thì đất nước chúng ta hưng thịnh. Phật giáo suy đồi thì đất nước chúng ta cũng suy đồi. Hai cái này gắn liền với nhau mà kinh nghiệm cho chúng ta thấy. Vì vậy mà Phật giáo gắn liền với dân tộc là từ chỗ này. Từ cái chỗ đất nước chúng ta lệ thuộc ở Trung Hoa, nhưng mà các cái phong trào khởi nghĩa, các cái phong trào mà yêu nước nổi dậy, các cái phong trào này nổi dậy thì như vậy đó, nó nhen nhóm từ chỗ này sang chỗ khác, từ người này tới người nọ. Đôi khi đó, nó chống đối nhau và nó làm cho suy yếu, đưa tới chỗ tiêu diệt. Nhưng mà chúng ta phải thấy với một cái bộ óc sáng suốt của khuôn Việt Đại Sư, tức là Thiền sư Ngô Chân Lưu, đã soi sáng cho Đinh Tiên Hoàng và làm cho Đinh Tiên Hoàng từ một cái cậu bé mồ côi mà trở thành ra một vị lãnh tụ anh minh và người có khả năng tập hợp được hết cả 12 sứ quân trở lại để thành một quốc gia Đại Cổ Việt. Không phải là ngẫu nhiên mà Đinh Tiên Hoàng lại phong cho Ngô Chân Lưu là khuôn Việt Thái Sư. Cho nên chúng ta mới thấy cái bộ óc của thiền sư Ngô Chân Lưu, với cái trí tuệ mà Ngài đã đạt được, từ chỗ đó mà chỉ đạo cho cái việc thống nhất sư quân để trở thành một quốc gia. Thì đây là một cái việc làm mà đã giúp cho đất nước chúng ta hưng thịnh, và Phật giáo đó cũng khởi đầu cho cái vấn đề hưng thịnh. Vì vậy nữa mà tôi có thể nói hưng hay là suy là do con người quyết định. Phật pháp hưng hay là suy do chư tăng quyết định. Đây là một cái việc quan trọng nhất. Nhưng mà cái chỗ quyết định này là gì? Mạnh hay là yếu là do chúng ta quyết định. Thì từ chỗ này chúng ta mới thấy mạnh của Phật giáo là gì? Tức là sức mạnh của đoàn kết, sức mạnh của tập thể. Đoàn kết tạo thành sức mạnh tập thể, thì lúc bây giờ nữa là Phật giáo chúng ta mạnh. Nhưng mà nếu từ một cái giáo hội mạnh như ngày hôm nay, chúng ta có trên 4 vạn tăng ni, nhưng mà trong 4 vạn tăng ni này nữa không hòa hợp được với nhau, không cảm thông được với nhau, không hợp tác được với nhau nữa, thì chính từ cái chỗ đó mà cái mạnh này biến thành yếu. Tại vì chúng ta có thể là công kích lẫn nhau và tạo thành cái thế tan rã, cho nên là yếu. Khi Phật giáo chúng ta yếu là khi đó tăng già không hòa hợp được. Đây là một cái điều chúng ta thấy được. Cho nên cái sức mạnh của dân tộc chúng ta là cái sức mạnh đoàn kết. Phải nói ngày nay là 54 dân tộc lại. Đoàn kết 54 dân tộc trở lại thì lúc bây giờ dân tộc chúng ta mạnh. Đoàn kết được tất cả các hệ phái trong Phật giáo thì Phật giáo chúng ta mạnh. Đó là một cái điều rất quan trọng. Kinh nghiệm lịch sử cho chúng ta thấy, tức là trước năm 81 thống nhất Phật giáo, thì quý vị thấy riêng miền Nam thôi hay là riêng thành phố Hồ Chí Minh, ít nhất đó là chúng ta đã có tới 10 mấy hệ phái khác nhau. Thậm chí không ai nghe ai, hay là hơn nữa, tệ hơn nữa là chống phá lẫn nhau. Cho nên từ cái chỗ đó mà làm cho Phật giáo chúng ta suy yếu thực sự. Còn trước đó thì sao? Phật giáo thống nhất ra đời, Phật giáo thống nhất ra đời tự nhiên có một sức mạnh mà có thể làm rung chuyển được một cái chế độ Ngô Đình Diệm. Thì lúc đó chúng ta thấy 12 hệ phái khác nhau mà hợp nhất trở lại để thành Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo. Cho nên lúc đó Phật giáo chúng ta mạnh. Từ một cái thế yếu, tất cả các hệ phái sống biệt lập, hợp tác lại được với nhau, trở thành 12 hệ phái trong một cái ủy ban cùng một mục tiêu, thì lúc đó chúng ta mạnh. Cho nên đây là sức mạnh đoàn kết mà Đức Phật chúng ta đã dạy. Vì vậy dù chúng ta sinh hoạt dưới hình thức nào, chúng ta cũng phải nghĩ tới phải đoàn kết. Có như vậy thì chúng ta mới mạnh được. Tất cả các giảng sư chúng ta dù ở trong hệ phái khác nhau, nhưng mà tiếng nói của chúng ta phải là tiếng nói của đoàn kết, tiếng nói của chúng ta phải là tiếng nói hòa hợp. Trong vì một lý do nào đó mà chúng ta có thể có những cái tiếng nói chia rẽ. Nếu có tiếng nói chia rẽ thì đó không phải là tiếng nói của Phật pháp. Đây là một cái điều mà quan trọng. Tôi nghĩ rằng một cái kinh nghiệm mà tôi đã trải qua và suy nghiệm và áp dụng có kết quả, chúng tôi thấy Nhưng mà muốn có một sức mạnh đoàn kết như vậy thì lúc bây giờ tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ thêm một bước nữa, làm sao để đoàn kết được, làm sao để hòa hợp được theo lời di huấn của Đức Phật. Cho nên cái việc này là cái việc mà vô cùng quan trọng. Làm sao để có cái việc này? Đương nhiên tất cả mọi người chúng ta chủ yếu là người xuất gia, chủ yếu là các vị giảng sư, phải sống trên cái tinh thần vô ngã thực sự, vô ngã và vị tha. Chính cái đó mới là sức mạnh đoàn kết. Nếu thiếu tinh thần vô ngã và chấp ngã thì lúc bây giờ đó, người này muốn người kia phải theo mình, người kia muốn người nọ theo mình, thì tới cuối cùng không ai theo ai hết. Thế nên không ai theo ai hết. Hay là nếu mà theo thì bất đắc dĩ, bắt buộc phải theo, thì như vậy cũng không phải là sức mạnh đoàn kết ở trong Phật giáo. Cho nên cái sức mạnh đó, đoàn kết đó, nhưng mà đây chúng ta coi như là không phải đoàn kết trong Phật giáo, mà đó là thủ đoạn. Cho nên thủ đoạn, cho nên bắt buộc chúng ta phải theo, nhưng mà trong lòng chúng ta nữa thì không theo. Thì như vậy chúng ta cũng không mạnh. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ. Khi có trí tuệ rồi, chúng ta quan sát chúng sanh, xem thử coi họ muốn cái gì, họ cần cái gì, họ nghĩ cái gì, và họ có thể làm được cái gì. Thấy được cái này mới tạo được sự đoàn kết. Cái gì họ muốn và cái gì họ suy nghĩ, cái gì họ có thể làm được. Cho nên những cái điều có thể làm được thì chúng ta đưa ra để cùng làm. Những cái điều mà họ đang trăn trở, đang thắc mắc và đang suy nghĩ thì lúc bây giờ để chúng ta gợi ý để cho thấy sáng ra được, mà cùng lo cái chuyện cho đạt. Tôi thấy đó là cái việc quan trọng. Cho nên ai làm việc này? Tất cả giảng sư chúng ta, tất cả những người mà mang danh hoằng pháp này nữa, là phải làm. Cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ, coi thử coi trong 54 dân tộc này đó, họ nghĩ cái gì, họ cần cái gì. Thì cái hội thảo này của chúng ta nữa, nó nhằm làm sáng cái này. Tại một người không thể biết được hết tất cả, nhưng mà tất cả mọi người chúng ta đây, ở tất cả các tỉnh thành, tất cả các cái đoàn giảng sư tập hợp lại đây, cho nên mỗi một người biết được một việc, mỗi một người biết một chỗ. Từ chỗ đó chúng ta có thể chia sẻ với nhau, mà ta gọi đây là hội thảo. Chia sẻ với nhau làm cho tất cả mọi người chúng ta đều biết được hết tất cả. Biết được hết tất cả là nhờ cái trí tuệ tập thể trong hội thảo. Cho nên tôi đề nghị là tất cả các đoàn đại biểu của các tỉnh thành, chúng ta cần phải có đăng ký và phát biểu. Và ban thư ký nên đúc kết lại tất cả những cái điều này lại. Từ cái chỗ đó chúng ta mới có một quyết sách mà thích hợp cho những cái chủ đề chúng ta nêu lên. Trong này có những người ưu tư về cái vấn đề hoằng pháp cho thế hệ trẻ, có người thì ưu tư về vấn đề nghi lễ, có người thì ưu tư về vấn đề dân tộc, có người ưu tư về vấn đề Phật giáo hải ngoại, có ưu tư nhưng mà chưa có chia sẻ, chưa nắm bắt được. Thì cái việc làm chúng ta nó,
có thể trở thành cục bộ và cái kết quả không bao giờ lớn được. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên ở trong ngành Hoằng pháp của chúng ta cần phải học hỏi và chia sẻ lẫn nhau về kinh nghiệm này. Về cái vấn đề công tác hải ngoại, tức là Hoằng pháp ở nước ngoài, ở đây tôi nghĩ rằng cũng có một số các thầy, các cô gần đây đã làm. Thì như vậy đó, cái chủ đề này, Hoằng pháp ở hải ngoại này chúng ta đưa ra, thì chủ yếu chúng ta muốn lắng nghe tăng ni giảng sư mà đã từng Hoằng pháp ở nước ngoài. Họ mới biết được cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái hoàn cảnh của kiều bào chúng ta như thế nào, để họ chia sẻ cho tất cả những người mà muốn đi Hoằng pháp nước ngoài này nắm được. Khi nắm được cái này rồi thì chúng ta tới đó nhằm mục tiêu gì? Tức là giải đáp những cái yêu cầu của họ, thì chắc chắn đó, họ nghe theo, không mang cái tính cách áp đặt. Mà thường đó, tôi hay nói ta nên cho họ những cái điều họ cần, nên cho họ những cái điều họ cần thì họ chấp nhận. Giáo lý của Đức Phật cao siêu, nhưng mà cái cao siêu này họ không cần, họ chưa có thể chấp nhận được, thì thôi cái này chúng ta cũng không cần cho họ. Tới giảng một thờ pháp mà cái người nghe không tiếp thu được, người nghe không sử dụng được, thì cái trường hợp thờ pháp chúng ta nó trở thành lãng phí. Cho nên ta nhớ là ta cho họ những điều cần. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa là chúng sanh nó nghĩ cái gì? Nó nghĩ cái gì? Tức là nó đang suy nghĩ thì chúng ta nghĩ thay cho nó, chúng ta gợi ý cho nó để nó đi xa hơn bước nữa. Cho nên chúng ta nói những cái điều mà nó không bao giờ nghĩ tới thì cái chuyện này không nghe được. Nên nó có nhiều vị giảng sư đi giảng nhưng mà không có tin chúng, là tại vì quý vị xét lại xem, ta nói những cái điều họ không muốn nghe, ta nói những cái điều họ không cần thiết. Họ không muốn nghe, họ không cần, mà ta đem cho họ thì cái này uổng cho cái người không biết sử dụng. Cho nên tất cả chúng sanh đang đau khổ này, thì bây giờ Đức Phật chỉ dạy họ cái việc duy nhất làm sao cho giảm cái đau khổ họ, làm sao cho cuộc đời này bớt khổ. Đây là cái việc chính. Còn cái chân lý mà Đức Phật đã chứng nghiệm được ở trên Pháp Hội Hoa Nghiêm thì cái trường hợp này để dành nó riêng cho các vị Bồ Tát. Tất cả chúng sanh này không thể nghe được. Vì vậy đó mà trong Kinh Pháp Hoa có một cái thí dụ, có một cái thí dụ rất là rõ. Tức là vị đạo sư này ấy, đi tìm 4 cái loại cỏ thuốc để mà chữa một cái bệnh mù cho chúng sanh ở trong sanh tử. Đó là Pháp Tứ Thánh Đế. Tại vì đây nó có 2 con đường rõ ràng. Con đường dẫn tới khổ đau và con đường dẫn tới Niết Bàn, an lạc. Đây là cái vị thuốc mà Đức Phật đem ban cho trần gian. Thì tất cả những người Hoằng pháp của chúng ta đây nữa, đi vào cuộc đời làm sao mà vơi đi cái nỗi khổ của chúng sanh, làm sao mà đem cái an lạc tới cho họ. Đây là cái công việc mà Hoằng pháp của chúng ta. Cho nên quý thầy kết hợp Hoằng pháp với từ thiện xã hội, tôi thấy cái việc này là cái việc tốt. Nhưng mà phải nên kết hợp nhuần nhuyễn giữa Hoằng pháp và từ thiện xã hội. Tại vì nhiều khi chúng ta mang của cải tới bố thí cho người nhưng mà không kết hợp với Hoằng pháp, thì ta cho họ ăn để họ được làm gì? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta trong Kinh Pháp Hoa bảo rằng cho một người ăn uống đầy đủ suốt 80 năm thì tới cuối cùng họ cũng chết. mà họ còn ăn nhiều chừng nào nữa thì họ nợ càng nhiều chừng đó, không biết bao giờ họ trả được. Thì như vậy đó, ta làm cho họ trở thành con nợ, thành ra trở người ăn hại. Cái bố thí này vô nghĩa. Vì vậy đó mà kết hợp giữa quần pháp và từ thiện xã hội này đó, cho họ ăn để rồi dạy họ, làm vơi cái khổ vật chất trước mắt. Nhưng mà từ chỗ đó đó, ta phải khiêu lên về tinh thần, tức là dạy cho họ. Cho nên cái chỗ này để chúng ta bố thí cho người, nó có một cái đó, tài thí rồi tới pháp thí. Quần pháp và từ thiện xã hội này là ta làm cái việc tài thí và pháp thí kết hợp. Đây là một cái việc quan trọng mà tất cả hội thảo viên của chúng ta đó cần phải suy nghĩ để góp ý, để rồi đó chúng ta kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa ban quần pháp và ban từ thiện để làm cái việc cho có ý nghĩa. Thì như vậy đó, hôm nay ta bố thí cho một người kèm theo cái vấn đề giáo pháp của Đức Phật, để rồi nữa họ nhận cái sự giúp đỡ này mà họ trưởng thành từng bước ở trong đạo pháp. Thì từ cái chỗ này đó, họ có thể trở thành cái người mà thay ta để tiếp tục làm cái việc bố thí. Đây là cái việc mà quan trọng chúng ta thấy. Cho nên cái vấn đề kết hợp này, tôi nghĩ quý thầy, quý cô nên trao đổi và đưa ra một cái quyết sách thích hợp nhất để làm sao mà cái công tác hoằng pháp và công tác từ thiện. Cái thứ hai tôi thấy cũng quan trọng nữa là hoằng pháp đối với thanh thiếu niên. Đối với thanh thiếu niên, cái điểm này là điểm quan trọng. Tại vì thanh thiếu niên hôm nay thì họ trở thành người lớn ngày mai. Cho nên làm sao mà chúng ta vừa giúp đỡ họ, vừa hướng dẫn họ để từng bước họ trưởng thành, thì mai sau này cái xã hội kế tiếp chúng ta đó là xã hội tốt. Đây là cái việc quan trọng mà kinh nghiệm tôi ở trong suốt nhiều năm tôi làm và tôi thấy có kết quả. Cái này cũng muốn chia sẻ với tăng ni chúng ta. Làm bằng cách nào đây? Tôi từ cái thời còn đi học, làm học sinh, làm sinh viên, làm nghiên cứu, tôi luôn luôn quan tâm nhiều nhất về vấn đề này, tức là hoằng pháp trong giới trẻ. Cho nên trong lúc tôi còn là học sinh thì bây giờ đó, tôi mới tập hợp tất cả các em học sinh cùng lớp với tôi để chúng ta cùng học ôn. Ta nói cùng học ôn, đây là một cái việc rất quan trọng mà đây là họ rất cần. Cho nên nếu ta khá hơn chút thì ta có thể giúp cho những người bạn của chúng ta. Đây ta chưa nói là thầy, ta không làm thầy ai chuyện này, mà đây là những người bạn, cho nên cùng chia sẻ kinh nghiệm hiểu biết của ta cho tất cả những cái người chung quanh chúng ta. Thì như vậy đó, trong cái lúc đó, mà tôi cùng học ôn với tất cả các học sinh khác, thì tất cả những người này đối với tôi là gì? Họ là bạn. Tức là họ là bạn, bạn cùng học. Nhưng mà trên đời này đó, ta có những người bạn tốt, ta có những người bạn tri thức, họ cũng có những người bạn tốt vì người tu. Cho nên cái chỗ này có thể quý trọng lẫn nhau. Nên ở trên cuộc đời này nữa, ta có những người bạn mà quý trọng được lẫn nhau này nữa, thì ta có thể làm được một số việc. Cho nên khi tôi có những người bạn này, thì bây giờ đó, tôi bước thêm bước thứ hai. Hoằng pháp của tôi là gì? Tôi mở những cái lớp học hè dạy cho cái lớp nhỏ hơn mình, dạy cho những cái lớp em này nhỏ hơn mình. Cho nên những anh lớn thì dạy là những em nhỏ, cho nên tôi lại có thêm được một cái lớp nhỏ nữa. Thì như vậy đó, cái số người tới với tôi nữa, có nghĩa là tới với đạo Phật đông thêm một chút. Thế như vậy chúng ta đã có một thế hệ đàn anh, chúng ta có một thế hệ đàn em. Cho đến năm 1963, cái phong trào Phật giáo nổ ra. Thì bây giờ là Ủy ban Liên Thái mới giao cho tôi một cái trách nhiệm là tổ chức sinh viên học sinh ở Sài Gòn này. Cho nên khi mà giao cái công tác này cho tôi nữa, tại sao tôi làm được? Là vì tôi có những người bạn tốt, tôi có những người đàn em tốt mà tôi đã dìu dắt nó ở trong cái lúc đi học phổ thông. Chứ không phải là chúng ta tới đó chúng ta giảng bài giáo lý rồi chúng ta bỏ đi gọi là Hoằng Pháp. Hoằng Pháp trong thanh thiếu niên là chúng ta nhắm vô, chúng ta chăm sóc cho họ để từng bước họ trưởng thành đi vào đời. Thế họ trưởng thành, họ đi vào đời được tốt đẹp thì chính cái chỗ đó, cái ơn tri ngộ của Phật Pháp, cái điểm này là điểm rất quan trọng. Nên hồi tối tôi có nhắc tới Đại tướng Phạm Văn Trà, tức là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cho nên Đại tướng Phạm Văn Trà sở dĩ mà có cảm tình với Phật giáo và khi về nghỉ hưu rồi nữa, thì bây giờ đó ông nghĩ tới xây dựng một ngôi chùa để đền ơn tri ngộ. Đấy là gì? Tại vì trong cái thời niên thiếu ông thường tới chùa và ông có người bạn rất thân, đó là Hòa Thượng Thanh Sam. Sở dĩ tôi biết cái việc này là do Hòa Thượng Thanh Sam kể lại thôi. Thì như vậy không phải là Hòa Thượng Thanh Sam giảng kinh ở trên pháp tòa giống như chúng ta, mà Hòa Thượng Thanh Sam hoằng pháp ở trong cái ngôi chùa từ một cái sinh hoạt rất nhỏ, rất bình thường, mà nó đã đi sâu vào trong lòng một cái viên tướng đạo đức. Đây là cái việc quan trọng. Cái việc quan trọng chúng ta thấy. Cho nên cái khi tôi sang Nhật du học thì tôi lại cũng tiếp tục cái việc này nữa. Tôi tiếp tục cái việc hoằng pháp này, không phải mở những cái lớp hè mà tôi lại mở những cái lớp luyện thi. Thì một số sinh viên đàn anh này nữa đi trước, chúng ta có bổn phận dìu dắt cái đám đằng sau này. Tôi không giảng Phật pháp ở đây, nhưng mà dạy họ luyện thi. Khi mà dạy họ xong rồi đó, tôi dắt họ tới trường, nộp hồ sơ giúp đỡ cho họ và gửi gắm cho họ. Thì cái trường hợp khi chúng ta làm được cái việc như vậy đó, thì sao? Đối với những người này đó, họ coi ta là người bạn tốt trước đã, họ coi ta là người đàn anh, cho nên họ quý trọng ta. Mà khi họ quý trọng ta, họ biết ta là nhà sư của Phật giáo, thì lúc bây giờ họ càng quý trọng Phật giáo chứ. Ta nên quý trọng Phật giáo qua một hình ảnh của một nhà sư. Đây là cái việc quan trọng. Chứ không phải là họ quý trọng Phật giáo qua một hình ảnh của Đức Phật, rồi họ gặp một nhà sư mà họ thấy hoàn toàn trái ngược lại với việc làm của Đức Phật. Đây rất nguy hiểm. Đây là cái kinh nghiệm của tôi. Cho nên cái khoảng đời mà hoằng pháp của tôi nữa, cái chính là mà hiệu quả nhất là chỗ đó. Cho nên tôi có nhiều bạn, tôi có nhiều đàn em, do đó đó mà tôi làm được một số các cái thực sự về hoằng pháp. Còn về cái vấn đề mà thăng tòa thuyết pháp, làm cái việc này việc kia đó, thì này về sau khi giáo hội đã giao cái trách nhiệm này cho tôi thì tôi bắt đầu. Cho nên cái này muốn chia sẻ với tất cả quý thầy quý cô này, làm sao ta chăm sóc cho cái lớp trẻ này. Cho nên tất cả những cái lớp trẻ mà tôi chăm sóc đó thì ngày nay họ đều lớn. Khi mà họ lớn, họ trưởng thành, họ đi vào cuộc đời. Cho nên họ làm bí thư, họ làm chủ tịch, họ làm giám đốc. Họ làm được tất cả những cái việc này. Thì chính trong cái lúc đó, đó họ là những người tôi gọi là người bạn tốt đối với tôi thôi. Chứ tôi chưa nói đó là người học trò, người đệ tử, không có chuyện này. Tôi không dám coi họ là người đệ tử mình đâu, không dám coi họ là người học trò. Nhưng mà tôi vẫn coi họ là bạn. Cho nên trên cuộc đời của chúng ta nữa, ta luôn luôn đi vào đời, ta làm bạn với tất cả mọi người, với mọi tầng lớp xã hội. Càng rộng chừng nào thì lúc đó nó, ta có thể đem Phật Pháp mà gieo rắc vào lòng họ. Đây là cái việc mà quan trọng. Khi mà chúng ta hoằng pháp, chúng ta nghĩ tới thanh thiếu niên. Gần đây đó, tôi thấy như Tường Tòa Bảo Nghiêm có tổ chức những cái lễ cầu nguyện cho các em học sinh trước khi đi thi. Tôi thấy đây cũng là cái việc mà đáng suy nghĩ này. Lâu nay chúng ta không quan tâm tới các em, nhưng bây giờ đó, Thượng Tọa Bảo Nghiêm quan tâm tới các em. Tại vì Thượng Tọa thấy khi mà tới mùa thi thì em nào cũng sợ hết. Khi học thì không học, nhưng mà thi sợ rớt. Cho nên nó tới chùa lại Phật cầu nguyện để Phật độ cho, để thi đậu. Thì đây là một cái tâm lý của quần chúng, của lớp trẻ. Cái điều quan trọng nhất là giảng sư ta phải thấy cái tâm lý này, bắt cái tâm lý này và phát triển. Cái việc này là việc vô cùng quan trọng. Các em muốn học, muốn thi đỗ, thậm chí đỗ cao. Cho nên cái việc đầu tiên đối với tôi là em nào là học sinh giỏi, phải không? Tôi đều khích lệ bằng cách phát thưởng hết. Phát thưởng hết. Cho nên cái số tiền mà Phật tử cúng cho tôi có được là tôi dành, tôi để đây để hoằng pháp cho lớp trẻ này, bằng cách là tất cả con em mà học sinh giỏi thì tôi đều phát thưởng hết. Cho nên tôi nói rằng em nào mà con em Phật tử mà học giỏi đó thì tới thầy thưởng. Cho nên tất cả các học sinh giỏi, mấy thầy nghĩ, tên học sinh giỏi muốn được thầy thưởng thì phải quy y Tam Bảo, phải có pháp danh. Cho nên đem nộp cái bằng khen, cái giấy khen gì đó, phải kèm theo đó có cái pháp danh này nè, thì bây giờ thầy mới thưởng cho. Cho nên từ cái chỗ này mà các em nhỏ đi quy y. Đây là kết hợp cái bố thí và hoằng pháp là thế. Tại vì nó có quy y thì lúc bây giờ đó mình mới thưởng, tại nó là con em của Phật giáo, cho nên mình phải chăm sóc, phải thưởng. Rồi thêm cái gì nữa, làm cái việc như Thượng Tọa Bảo Nghiêm. Trước khi đi thi là thầy tổ chức cái lễ cầu nguyện. Bình thường các em gắng học giỏi, thầy thưởng. Bây giờ đi thi thì thầy cầu nguyện. Mà bây giờ các em khi nó tới chùa, nó thấy Thượng Tọa Bảo Nghiêm đắp y ngồi trước Phật tụng kinh cầu nguyện cho nó, vậy nó sướng lắm rồi. Quý trọng quá đi chứ. Đây là cái việc quan trọng. Đậu hay rớt chưa nói, nhưng mà thấy thầy đã nghĩ tới mình, có lòng với mình thì mình quý trọng. Thành ra kinh nghiệm tôi thấy, cho nên đối với thanh thiếu niên rất quan trọng, rất thực tế. Khi nó học đó xong rồi, nó thi đỗ rồi, khi nó thi đỗ rồi, nó muốn chuyển cấp, nó chuyển ngành thì sao? Ta là những người tư vấn, ta là những người có trí tuệ tư vấn, chứ không phải ta là thầy bói. Không phải là thầy bói. Bói thì cũng được thôi, phương tiện. Nhưng mà theo tôi thì không cần bói, mà cần dùng cái trí tuệ ta. Cái trí tuệ của ta, tức là trí tuệ của thiền sư, để mà tư vấn cho cái sinh hoạt của nó. Cho nên các em tới hỏi tôi, hỏi thầy thấy bây giờ con học ngành nào được. Thế nên cái chuyện mà trước mắt là mấy thầy nghĩ sao? Tôi hỏi nè, là bây giờ con thích học cái gì? Đây, cái vấn đề hoằng pháp của tôi là đơn giản như vậy. Tôi không đem tư tinh tế tôi giảng đâu. Nhưng mà tôi hỏi bây giờ con thích cái gì? Mà trong trường nó con học giỏi cái môn nào? Đây nó rõ ràng lắm. Cái mình thích với cái năng lực của mình khác nhau thì cái này thôi đừng tham vọng, không tốt. Tức là những cái điều mình thích, điều nằm ở trong tầm tay của mình, đi tới nhất định thành công thôi. Đây là cái điều quan trọng chứ. Bây giờ đó, anh thích học cái môn này, nhưng môn này nó cần cái gì? Nó cần giỏi môn toán. Nhưng mà môn toán anh điểm thấp quá, anh vô anh học cái này làm sao anh được. Cho nên nếu anh giỏi toán thì cái trường hợp anh học cái môn này anh sẽ thành công. Nhưng mà riêng về tôi thì tôi rất thích về cái môn toán học. Cái này nói thật chứ, tôi rất thích. Tại vì chính cái môn toán học này nó làm cho cái trí tuệ chúng ta mở ra, cho chúng ta có cái nhìn mà tổng quát. Cho nên đây là một cái việc rất là quan trọng. Vì vậy đó, mà nếu các em nó giỏi về cái này thì đương nhiên mình nên khuyến khích nó học. Cái thứ hai là gì? Mình đã nhắm vô cái nhu cầu của xã hội để mình tư vấn lên chứ. Bây giờ cái xã hội Việt Nam này đó, đang cần cái gì đây? Bây giờ chúng ta đang rơi vô trong cái tình trạng là những cái không cần mà chúng ta học, những cái xã hội cần chúng ta không có. Thế là rất nguy hiểm. Cho nên tất cả các vị giảng sư chúng ta đó, cái khi mà học hết đại học xong rồi đó, là hầu hết đó, đi qua Ấn Độ. Đi qua Ấn Độ thì quý vị nghĩ sao? Đi qua Ấn Độ thì sao? Tức học phí thấp. Đây là chuyện học phí thấp và có thể dễ lấy bằng hơn. Cho nên cái chỗ này chúng ta, tôi thường hay nói tất cả các sinh viên, tức là học những cái gì mà ta có năng khiếu, học những cái gì mà xã hội cần. Cái này đã thừa rồi thì chúng ta không cần nữa. Đây là cái việc rất quan trọng. Cho nên khi mà tôi sang Nhật học, tôi thấy cái này rõ lắm. Cho nên tôi thường hay tư vấn cho các nghiên cứu sinh. Nên có những cái người mà họ chuyên nghiên cứu về Phật giáo Campuchia chẳng hạn. Nhưng bây giờ Việt Nam chúng ta nói Campuchia mà học cái gì đó. Nhưng mà chính những người mà nghiên cứu sinh ở bên Nhật á, họ lại đi học về Phật giáo Campuchia. Họ đi học Phật giáo Myanmar. Đấy là sự thật. Cho nên như vậy đó, tất cả nghiên cứu sinh của họ gần như là đi khắp cả thế giới và học hết tất cả các ngành nghề. Thì như vậy khi mà họ về đó, họ không đụng với nhau. Và mỗi một người đó, một lĩnh vực. Cho nên đó, nó làm cho cái hiểu biết tập thể này đó, rất quan trọng. Họ có những cái quyết sách đúng đắn. Ở đây chúng ta cũng nên như thế. Người nào có khả năng học về ngành nào, về môn nào, thì bây giờ chúng ta cứ đi vào cái ngành đó và môn đó. Cho nên tất cả các thầy giảng sư chúng ta còn làm cái việc gọi là tư vấn cho học sinh học hành. Cho nên chúng ta quan pháp bằng cách chúng ta tư vấn cho nó học. Nó học cái này rồi xong nữa nó ra trường nó làm được việc. Cái này rất thực tế. Cho nên ra trường để làm được việc, có công ăn việc làm, có thu nhập, có địa vị xã hội, lúc bây giờ nó mới nhớ ơn Phật Pháp. Nó mới nhớ ơn Phật Pháp. Nó mới nhớ ơn cái người mà hướng dẫn dìu dắt cho nó. Cho nên đây là cái việc rất quan trọng. Chứ không phải là tất cả mọi người vô đây đó, rồi chúng ta mang kinh ra chúng ta giảng cho họ. Họ học cái kinh này đó, họ đi vào cuộc đời họ làm cái gì? Cho nên cái việc thứ nhất này đó, là chúng ta trong cuộc đời này người ta cần để sống, thì bây giờ Phật Pháp chúng ta đó giúp cho họ để họ sống cái này. Giúp cho họ đã sống. Cái chân lý cao siêu kia họ chưa nắm bắt tới được thì để qua thời gian sau. Còn bây giờ cái cần nhất ở trong cuộc sống này thì chúng ta giúp cho họ sống. Khi mà ta giúp cho họ sống được đó, thì lúc bây giờ đó họ mới mới nhớ ơn Phật giáo. Rồi tới một lúc nào họ muốn đi cao hơn bước nữa đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta lại dạy họ cái khác. Cho nên cái hoằng pháp ở trong thanh thiếu niên này nữa, tôi gợi cái ý để cho quý thầy thấy là làm sao mà hướng dẫn cho các em nó học, khích lệ cho nó học để nó trở thành con người hữu ích cho xã hội tương lai đó. Thì cái trường hợp này là việc chúng ta nên làm, chứ không phải là khuyên nó đi chùa rồi khuyên nó tụng kinh cho nhiều, không phải này. Mà khuyên nó học. Lúc bây giờ đó, trong lúc nó học như thế, Phật giáo chúng ta chỉ cần giúp cho nó có một cái tinh thần đạo đức theo Đức Phật dạy thôi. Nhưng mà cái đạo đức của Đức Phật này đó, nó nhìn nó thấy qua cái hình ảnh của một vị tăng, của những người tu, của những người đàn anh đi trước. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi chúng ta nhắm vô cái thanh thiếu niên này là ta xây dựng một cái thế hệ trong tương lai. Mà thế hệ trong tương lai này là cái thế hệ đưa cái xã hội tốt lên. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái khi mà chúng ta đào tạo được một số người để đưa vào trong xã hội, họ làm giám đốc, họ làm bí thư, họ làm chủ tịch, họ làm đại biểu, họ làm tất cả các cái việc ở trong cuộc đời này nữa, thì cái khi đó đó mấy thầy đó, có không muốn cho Phật giáo thành thành cũng phải thành thành thôi. Phật giáo thành thôi. Đây tôi nhìn tôi thấy cái này rất rõ. Vạn Hạnh Thiền Sư đào tạo được ông Lý Công Uẩn đưa ra làm vua. Đấy là cái chính. Cho nên ta đào tạo được con người, ta đưa nó ra để làm vua. Cái người này có khả năng làm vua, sao ta không đào tạo làm vua? Cái người này có khả năng làm tướng, sao ta không đào tạo làm tướng? Mà ta đào tạo họ để làm thầy tu thì sao được? Nên ta nhớ cái câu chuyện ông Hòa Thượng Lý Khánh Vân nuôi ông Lý Công Uẩn. Ông Khánh Vân là khổ sở với ông Công Uẩn, bảo rằng cái ông này nghịch ngợm quá. Đem chè xôi cúng cho ông Địa. Lý Công Uẩn chẳng những không đem cúng mà lấy ăn hết thì phải. Tôi hồi nhỏ tôi đọc cái câu chuyện đó. Bây giờ nữa ông Lý Khánh Vân mới bắt ông Lý Công Uẩn đánh đòn chứ. Ông Lý Bằng Hạnh, sư Bằng Hạnh thấy như vậy đó. Thôi huynh không nuôi nó được thì để tôi đem về tôi nuôi cho. Ông Bằng Hạnh mới nói rằng ông Lý Công Uẩn là có khả năng làm tướng, có khả năng làm vua, chứ không thể làm ông thầy tu. Cho nên ở đây quý thầy nên có trí tuệ nhìn thật kỹ, thấy đứa nào có khả năng làm thầy tu thì ta cho nó làm thầy tu, đứa nào có khả năng làm tướng thì ta dìu dắt nó làm tướng, đứa nào có khả năng làm vua ta tạo điều kiện cho nó làm vua. Tại vì mỗi người sanh ra đều có cái nghiệp khác nhau, cái ham muốn khác nhau, cái suy nghĩ khác nhau, năng lực khác nhau hết. Ta là thiền sư, ta quan sát thật kỹ, ta thấy nó rồi đó, ta tạo điều kiện chứ. Cho nên nếu mà ông Vạn Hạnh không thấy được ông Lý Công Uẩn này đó, mà để cho ông Lý Khánh Vân nuôi đó, thì quý vị biết ông Lý Công Uẩn sẽ thành cái gì rồi. Ta nên từ ông Đạo biến thành ra, ta gọi là quỷ chùa đấy. Đây là sự thật chứ. Nhưng mà chính cái ông này đó, đưa qua ông Sư Bằng Hạnh đó, thì chẳng bao lâu trở thành ra một con người tài đức. Ta nên đưa thẳng ra đó, để làm điện thiền chỉ huy sứ. Ông này có khả năng làm tướng thì đưa ra làm tướng. Khi Bằng Hạnh thấy ông này đó, cái quy đức đáng làm vua, thì bàn với ông Đào Tâm Mộc để đưa ông Lý Công Uẩn lên làm vua. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên giảng sư chúng ta cần phải có cái suy nghĩ và học cái gương Phật pháp thạnh ở các cái vị đi trước. Rồi để ngược trở lại, chúng ta thấy tại sao suy, tại sao suy đồi? Đây chúng ta. Tại vì khi suy đồi là ta thủ tiêu cái khả năng của những cái người đáng lẽ làm được việc ở trong xã hội. Ta thủ tiêu cái khả năng họ đi. Cái người này đó, họ làm được việc mà bây giờ đó ta khuyên họ đi tu thì khuyên họ đi tu đi. Họ tu để làm gì? Nên tôi nhìn kỹ tôi thấy những cái ông đạo mà khi đi vô chùa rồi đó, lười tụng kinh, lười đọc sách đó, tôi khuyên hoàn tục đi. Cái anh này đó không có tha thiết ở trong cái vấn đề giáo lý thì anh này không thể cho ở chùa được. Anh này không phải là thầy tu, cái bản chất không là thầy tu thì thôi chúng ta. Cho nên mấy sư cô nên suy nghĩ. Tôi rất đau lòng là vì một số các ni sư đó, bây giờ lượm những đứa trẻ mồ côi bắt chước theo Lý Khánh Vân đi, đem về cạo tóc hết làm thầy tu hết. Đây là cái điều quan trọng, rất nguy hiểm. Nó có muốn tu không? Thực lòng nó không muốn tu mà bây giờ đó chúng ta bắt nó làm ông thầy tu bất đắc dĩ này đó, thì nguy hiểm vô cùng. Ta coi thử coi nó muốn cái gì, nó học được cái gì thì ta giúp cho nó để nó học, ta đưa nó vào cuộc đời. Cái đó là việc nên chứ. Tôi chắc chắn là ông Hoàng Hạnh không bắt Lý Công Quẩn học kinh đâu. Không bắt học kinh đâu. Nhưng mà ông này thích đó, tập võ thì lúc bây giờ rước võ sư về dạy. Ông này thích học văn thì mời giáo sư dạy. Đây là cái việc rất quan trọng. Cho nên chúng ta cứ đào tạo những con người tốt rồi chúng ta đưa vào trong cuộc đời. Đưa vào cuộc đời. Ta bận tâm trong chuyện này nó sẽ giúp ta thế nào, ta cần chuyện này. Nhưng mà quý vị cứ làm như vậy rồi đó, một khoảng thời gian sau đó, quý vị sẽ có những người Phật tử tốt, những người thuần thành. Làm được một việc nhỏ thì chúng ta có kết quả nhỏ, làm việc lớn chúng ta có kết quả. Cứu được một người, ta sẽ có người bạn tốt, mà cứu được nhiều người, ta sẽ có nhiều người. Đây là trên bước đường tu. Chứ không phải là chúng ta đi tu, đi làm giảng sư rồi đã giảng hết hơi, hết tiếng rồi đó, nữa về nữa, không còn có cái chùa mà ở, không còn có cái cơm mà ăn nữa. Này, không nên. Đó là trên bước đường tu. Cho nên một số các thầy giảng sư tới thưa với tôi này, nói này này, nó đi làm giảng sư khổ lắm, thôi giờ đi làm trụ trì nữa. Ở đây có thầy nào muốn đi làm trụ trì không? Làm trụ trì ít nhất mình cũng có cái chùa. Hay là thậm chí nữa, mình đi cúng cái lễ cầu an, cầu siêu gì đó, là cũng có được một ít tiền để hút thuốc lá chẳng hạn. Ở đây sự thật. Còn đi làm giảng sư nữa, giảng hết thời nhưng mà không ai cúng hết. Thành ra có một số người cũng muốn bỏ nghề. Cho nên đối với tôi nữa, thì cái trường hợp quần pháp của chúng ta, đây là một cái việc làm ta gọi là quần pháp vi gia dụ nè. Đây là cái việc chính của người tu người ta. Cho nên được cái hân hạnh mà làm cái công tác này nữa, tôi nghĩ không có cái gì quý hơn. Mặc dù bây giờ tôi lớn tuổi rồi, không đi nhiều như hồi đó được, nhưng mà trong lòng tôi nó vẫn còn thích làm. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên đối với cái giới trẻ là tôi luôn luôn quan tâm. Tôi cũng mong tất cả quý thầy quý cô luôn quan tâm chăm sóc cho cái giới trẻ này, để cho nó nên người, chúng ta đưa nó vào cuộc đời. Có nhiều người mà được Phật giáo nuôi dưỡng, đưa vào trong cuộc đời, trở thành những con người tốt đó, là khi đã Phật Pháp hưng thành. Cái nguyên nhân thành là Phật giáo đưa được những người tốt vào đời. Cái nguyên nhân si là do sao? Cho nên chúng ta lượm lặt tất cả những người không có muốn tu mà chúng ta cạo tóc để cho nó làm thầy tu. Đây rất nguy hiểm vô cùng. Thì như vậy là suy đồi. Tại vì những người tu bất đắc dĩ nhiều quá thì cái này rất nguy hiểm. Cho nên cái khi mà Phật Pháp suy đồi nó có những người tâm huyết ra đời, thì cái trường hợp đó nó Phật Pháp bắt đầu hưng thịnh. Nhưng mà Phật Pháp khi hưng thịnh thì những người không tốt này đi tu nhiều, thì cái khi đó Phật Pháp bắt đầu suy đồi. Cái nguyên nhân thịnh và suy nó làm cho chúng ta có cái kinh nghiệm để mà chúng ta sống ở trên cuộc đời. Cho nên nhiều người nó bảo rằng bây giờ tôi tới 74 tuổi rồi, đi tu trên 60 năm rồi đó, mà không có một đệ tử nào hết. Các vị có nghĩa, ta đã đi qua tới chùa Quy Nghiêm đó là thấy có 4 con sa di già ở đó thôi giữ chùa. Đấy, sự thật. À, có thầy kia nó, à, tôi là mới đại đức thôi mà tôi có đệ tử đã tốt nghiệp đại học rồi, sướng. Đây là cái việc quan trọng. Cái điều này để chúng ta tập. Nhưng mà cần là ta giúp được cho nhiều người, ta đưa họ vào trong cuộc đời, thì đây là cái việc quan trọng. Cho nên tôi được ngồi đây và trao đổi với tất cả quý thầy quý cô là đây là cái điều mà tôi bằng lòng. Đó là trên cái bước đường. Thế nên tất cả những người này là những người bạn đồng hành, đồng sự với tôi trên cái con đường Phật Pháp. Thế nên tôi là người đi trước, mà ngày nay nhìn trở lại thấy cái thế hệ kế tiếp theo này nữa, nó phát triển mạnh như thế này, thì đây là cái điều mà tôi mừng. Chứ không phải là cần có một ông đệ tử, hai ông đệ tử, ba ông đệ tử. Đây là trên cái bước đường tu, tôi có một cái suy nghĩ như thế mà muốn chia sẻ với quý vị. Đừng cần phải có một ông đệ tử riêng của mình để mai mốt mình chết rồi là nó để tan, phải không? Để nó đốt hương cho mình cũng cần. Đây là cái điều quan trọng. Nhưng mà ta cần có nhiều người chung lo Phật sự, có nhiều người thay ta để lo Phật sự. Đó là cái việc của chúng ta. Cho nên cái ngành quản pháp là cái mũi nhọn của giáo hội. Nếu quý vị làm được cái việc này thì tôi nghĩ là đó là đối với thanh thiếu niên là quan trọng nhất. Vì thanh thiếu niên hôm nay thì là những người lãnh đạo cho ngày mai. Đó là cái việc quan trọng mà chúng ta phải đào tạo nó để đưa vào trong những cái vị trí này. Chứ còn nếu mà chúng ta bắt nó học giáo lý không, mà sau này làm sao nó ra nó làm giám đốc được. Cho nên cho ở trong chùa rồi tụng kinh suốt đời, cái khi nó tu không được nó ra đời nữa, quý vị thấy khổ sở vô cùng. Rồi lúc bây giờ nó mấy thầy nói là tại ở chùa, tại ở chùa nữa ăn cơm Phật cho nên giờ ra đời nữa không làm được việc. Thì tôi mới nói ngược trở lại nữa, những người ở chùa ăn cơm Phật ra làm vua như Lý Công Uẩn thì mấy vị nói sao? Ăn thua cái người đào tạo này. Ăn cơm Phật ra làm vua được mà. Ăn cơm Phật ra ăn mày. Thì cái trường hợp này nữa là lỗi của người đào tạo. Cho nên là nhất định ta không cho nó ăn cơm Phật để thiếu nợ, để đi ăn mày. Mà ta cho nó ăn cơm Phật để rồi nữa, sau này nó ra nó làm được việc đó, nó thay cho Phật để độ đời. Đây là cái việc mà quan trọng. Cho nên cái này là tôi nói là đối với thiếu nhi tôi coi như là quan trọng nhất. Cái việc mà quý vị nói tới các dân tộc đó, hoằng pháp trong các dân tộc đó, thì tôi lại nghĩ thế này. Không phải là bây giờ để chúng ta mang Phật Pháp đi tới cái vùng dân tộc để chúng ta tranh với tất cả các tôn giáo khác, ta không làm chuyện này. Cái chuyện này là cái chuyện không làm nữa. Rồi đó, bắt đầu đó, có thể đụng chạm với nhau cái này. Ta không làm chuyện đó. Nhưng mà cái chính đó, ta bắt chước cha ông của chúng ta đó, là hoằng pháp trong các dân tộc, làm sao cho các dân tộc này đoàn kết với nhau được này. Cái điều này là điều này. Tại vì tất cả các dân tộc họ có cái phong tục, có cái tập quán, có cái tín ngưỡng của họ. Khi mà Phật giáo đi vào đất nước Việt Nam chúng ta đó, là dân Việt Nam chúng ta đã có những cái phong tục, có những cái tập quán trước rồi. Cái này có sẵn chứ không phải là Phật giáo đem vô cho họ đâu. Nhưng mà Phật giáo đó là có một cái trí tuệ nhìn thấy được cái tín ngưỡng của người. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta uốn nắn cái tín ngưỡng này trở lại để theo cái chiều hướng mà tích cực hơn. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên Phật giáo vào đất nước Việt Nam mình mới có thờ Năm Bà, phải không? Ngũ Hành. Cái này có chứ. Nhưng mà cái này nó đâu phải là của Phật giáo đâu. Nhưng mà cái tín ngưỡng nhân gian này nữa là được Phật giáo hóa cái tín ngưỡng này đi. Cho nên từ cái chỗ mà ông cha chúng ta nữa đưa cái Phật giáo đi vào hết ở trong nhân gian, vào trong các cái tín ngưỡng nhân gian, và đem cái tín ngưỡng nhân gian này nữa hội nhập vào trong Phật giáo. Đây là cái việc mà quan trọng chúng ta thấy được. Ông cha chúng ta đã từng làm cái chỗ này. Cho nên tất cả những cái tín ngưỡng nhân gian này, tất cả những cái người ở các cái hệ phái bộ tộc khác nhau này, tín ngưỡng khác nhau này, họ đều có thể trở thành ra người Phật tử dễ dàng. Thế nên trở thành người Phật tử. Mà khi họ trở thành người Phật tử thì chúng ta đã đóng góp cho cái đại đoàn kết các cái dân tộc ở trên đất nước chúng ta. Cái việc này là cái việc chính mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy được. Cho nên những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng không đồng nhau, Phật giáo chúng ta tạo thành cái đồng nhau. Thế nên khi mà Phật giáo chúng ta ở cái đỉnh cao nhất thời Lý, thời Trần, cái chỗ này cái nét đẹp nhất của Phật giáo là gì? Mặc dù Phật giáo được coi như là quốc giáo, nhưng mà đạo Nho, đạo Lão nó vẫn sinh hoạt cách bình đẳng ở trong đất nước chúng ta. Đây là bài học rất cao quý mà chúng ta cần phải nên suy nghĩ. Cho nên các thiền sư không bao giờ bắt buộc người ta phải theo đạo Phật hay thế này thế kia, không có nói chuyện này. Đây là cái việc quan trọng. Và cũng không phải mà bắt buộc là phải đi theo thiền phái này thiền phái kia, không có chuyện này. Mà các ngài làm sao cho mọi người nhìn thấy cái nào mà đẹp nhất và thích hợp nhất, người ta đi theo thôi. Cho nên chúng ta nhìn, chúng ta thấy kỹ rồi đấy, ông cha chúng ta đã làm. Nên cái việc đầu tiên là đồng hóa các cái tín ngưỡng ở trong các dân tộc khác nhau. Cho nên trong chùa chúng ta đã có thờ nhiều thứ. Cái Phật giáo Việt Nam chúng ta thờ nhiều thứ là vì đồng hóa với các vị thần ở bản địa. Cho nên cái thứ hai đó là đồng hóa với hai cái tôn giáo có sẵn là đạo Lão và đạo Nho. Cho nên người ta mới nhìn thấy một vị thiền sư cũng là một đạo sĩ, một vị thiền sư cũng là một nhà Nho. Một nhà Nho chứ. Ai nói các vị thiền sư ở thời nhà Lý không phải là nhà Nho? Các ngài rất thâm Nho chứ. Thậm chí là Nho hơn các nhà Nho nữa. Thì như vậy quần chúng mới kính ngưỡng. Cho nên người dân người ta nghĩ rằng trong cái ông sư này cũng là một cái ông thầy Nho. Cho nên tất cả mọi người học để đi ra thi, hồi đó ta học ở chùa người ta ra người ta thi, có trường đâu. Cho nên học ở chùa ra thi làm quan thì chính là những vị thiền sư này là những ông đồ Nho luôn. Rồi đó, coi ngày coi giờ bấm cái khung này là ai? Của Lão Trang chứ đâu phải của đạo Phật đó. Nhưng mà nhiều ông thầy này bấm còn giỏi hơn nữa. Thầy địa nữa. Nhiều ông thầy làm thầy địa giỏi hơn các thầy địa. Coi vấn đề kiếp không tốt hơn những người chuyên môn ở ngoài. Làm cái vấn đề cưới gả, cúng đất, làm đủ chuyện hết. Đấy, ông sư làm đủ. Cho nên chúng ta thấy từ cái chỗ đó trong một vị thiền sư mà trở thành đa năng. Cho nên mới có một cái là lấy cái bất biến, đó là ông thiền sư. Ứng vạn biến, việc nào làm được. Việc nào làm được hết. Thậm chí người ta tin cái ông sư hơn ông thầy bói phải không? Cho nên có nhiều người Phật tử đó, họ đi coi hết các ông thầy bói xong rồi mà họ không tin cậy. Họ về hỏi riêng tôi. Hỏi riêng tôi, bây giờ thầy dạy sao con nghe vậy? Đây là sự thật chứ. Họ tin cái ông sư biết nhiều hơn ông thầy bói. Đây là cái điều quan trọng quý vị. Cho nên cái Phật Pháp hưng thạnh là nhận. Cho nên ban đầu đồng hóa được hết tất cả các cái nghi lễ của thế gian. Cái đó đồng hóa được cái nghi lễ của các tôn giáo. Từ cái chỗ này mới tới đời nhà Trần mới thống nhất được hết. Mới có hội nghị Bình Thắng được. Mới có hội nghị Diên Hồng. Mới tập hợp được các dân tộc. Phật giáo chúng ta có cái công đóng góp lớn của đại đoàn các dân tộc. Đây là cái việc làm mà chúng ta nhìn thấy được. Cho nên cái vấn đề chúng ta không tranh chấp với tất cả các tôn giáo có mặt ở trên đất nước chúng ta. mà chúng ta tìm thử coi cái nguyện vọng của nhân dân ở các cái dân tộc này, họ nghĩ cái gì, họ muốn cái gì, họ cần cái gì đây, ta đem ta đáp ứng. Những cái mê tín dị đoan không còn thích hợp với thời đại thì cái này nó tự biến mất thôi, ta khỏi cần bài bác làm chuyện. Mà ta đưa ra những cái pháp môn thực hành vừa có tính cách khoa học thời đại mà lại vừa có cái tính cách tôn giáo, cái này người ta theo, ta chấp nhận. Cho nên lúc bây giờ đó, tất cả các nhà tôn giáo này đó phải thấy được với nhau có một điểm chung. Ta đã có một cái điểm chung mà tôi đó là thường thường tôi nói là cái tôn giáo ở thế kỷ 21 trở về sau. Ta đã 21 trở về sau, còn tất cả các vị khác đó, thì thường thường cứ hay lo lắng, hay sợ hãi, tức là sợ khoa học phát triển lên rồi tôn giáo bị suy đồi. Tôi thường nói cái gì không thích hợp với xã hội thì cái đó tự đào thải thôi. Tên là ta luôn luôn đó là thực tế tìm những cái thích hợp với cuộc đời, tìm những cái mà người dân có cái yêu cầu thực, ta đem tặng cho họ. Đây là cái việc làm của các vị giảng sư. Tên là giáo pháp của Đức Phật không phải là một cái giáo lý cứng nhắc, không phải là giáo điều, nhưng mà giáo pháp của đạo Phật đó là giáo pháp của tu chứng, của trí tuệ. Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng. Vì vậy đó mà tất cả tăng ni chúng ta đó cần phải tổng hợp được hết tất cả những cái sinh hoạt của xã hội và dùng cái lửa thiền định mà soi sáng vào trong cái cuộc sống nhân sinh, từ cái chỗ đó ta mới có thể đóng góp cho cuộc sống. Thì tôi nghĩ đây là các vị giáo sư cần phải làm. Tôi nghĩ tôi nói như vậy hơi nhiều rồi, thì tôi xin ngừng ở đây để dừng lại cho phần trò chuyện.